Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2026 có tiêu đề Đại Pháp Xoa Dịu Tâm Hồn, Vợ Chồng Ông Bà Chủ Muốn Làm Tam Thoái. Bài viết của Tiểu Kim, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục, được đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 3 tháng 6 năm 2026. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Hiện tại, tôi đang làm việc trong một khách sạn có nhà tắm ngoài trời, phụ trách công việc vận hành nồi hơi cho nhà tắm cũng như bảo trì điện nước và tất cả những dụng cụ khác trong toàn khách sạn. Lương tháng là 4.000 nhân dân tệ. Công việc vốn là của 3 người. Việc vận hành nồi hơi thêm việc bảo trì, nhưng ông chủ không muốn thuê nhiều người, bảo một mình tôi làm, nên tôi luôn bận rộn quanh năm. Mặc dù tiền lương không cao, nhưng tôi là đệ tử Đại Pháp. Với sự chỉ dẫn của Đại Pháp Chân, Thiện, Nhẫn, tôi không oán trách, hàng ngày đều vui vẻ làm việc. 1. Vợ chồng ông bà chủ muốn làm tam thoái. Ông chủ trước khi về hưu từng là giám đốc trại cung cấp điện thị trấn Thành Quan thuộc Sở Điện Lực. Vào thời đại xây dựng rầm rộ ấy, ông từng là một người có thực quyền nổi tiếng. Bà chủ trước khi về hưu từng là phó giám đốc kinh doanh của công ty bảo hiểm nhân thọ của huyện. Trong nhiều năm liên tiếp, thành tích kinh doanh luôn đứng trong 3 hạng đầu của toàn khu vực. Bà cũng là một người phụ nữ thành đạt nổi tiếng. Với những người làm thuê như tôi, bất kể tôi nói gì thì cũng không có ý nghĩa gì mấy trong lòng ông bà chủ. Tôi suy nghĩ, làm thế nào mới có thể cứu vợ chồng ông bà chủ nhỉ? Mặc dù lúc bình thường hễ có cơ hội, thì tôi nói với họ một số chuyện về Đại Pháp, nhưng họ không quan tâm. Vào năm kia, ông chủ quyết định sửa lại khu vực phòng tắm. Ông đã mời một kỹ sư lắp đặt thiết bị từ Bắc Kinh đến, trả lương 500 nhân dân tệ một ngày, bao ăn ở. Ông chủ bảo tôi phối hợp lắp đặt thiết bị và phụ trách mua nguyên vật liệu. Tôi là đệ tử Đại Pháp. Đại Pháp yêu cầu đệ tử mọi việc phải nghĩ cho người khác. Để sớm ngày hoàn thành công việc, tôi đã toàn tâm phối hợp làm việc. Tôi thường tranh thủ giờ nghỉ trưa để chuẩn bị sẵn vật tư tiêu hao, nhờ đó luôn đảm bảo tiến độ lắp đặt. Kỹ sư lắp đặt đều hài lòng với sự phối hợp và hỗ trợ của tôi. Trong thời gian nghỉ, tôi cũng thường kể một số chuyện về Pháp Luân Công cho kỹ sư lắp đặt nghe. Dần dần anh cũng hiểu ra sự thật và đồng ý làm tam thoái. Anh ấy nói với tôi, tôi chưa từng gặp một người nào làm việc thành thật như anh đây. Tôi nói, tôi tu luyện Pháp Luân Công mà. Sư phụ của chúng tôi dạy tôi làm thế. Anh ấy cũng nhiều lần nhận xét trước mặt ông chủ rằng tôi luôn tận tâm với công việc, xem việc của khách sạn như việc của bản thân. Lần nào tôi cũng sẽ nói, Đại Pháp yêu cầu những người tu luyện chúng tôi làm thế. Ông chủ cũng tỏ ý khen ngợi. Kỳ thực trong tâm, tôi luôn đặt ra một tiêu chuẩn cho bản thân. Phải chăm chỉ làm việc hơn cả khi làm việc nhà của mình, dùng những hành động thực tế để cảm hóa ông chủ. Sau hơn 20 ngày, cuối cùng công việc đã hoàn thành. Ông chủ mời kỹ sư lắp đặt bữa tiệc chia tay và bảo tôi đi cùng. Bà chủ cũng có mặt ở đó. Trên bàn tiệc, tôi lại nói đến Pháp Luân Công. Ông chủ nói, Đảng Cộng sản như thế nào? Tôi còn rõ hơn các anh. Tôi chưa bao giờ nói Đảng Cộng sản tốt. Bà chủ nói với tôi, anh à, không có mấy người có thể thuyết phục được tôi, nhưng hành động của anh khiến tôi khâm phục và cũng khiến tôi nhìn thấy vẻ đẹp của Pháp Luân Công rồi. Tôi nói, không có sự chỉ dẫn của Đại Pháp thì tôi không thể làm tốt đến thế. Chúng tôi chưa từng lừa dối bất cứ ai. Mong ông bà tin tôi, làm tam thoái nhé, để ông bà được bình an. Trong quá trình này, kỹ sư lắp đặt cũng giúp tôi. Hơn nữa, anh còn nói với ông bà chủ, hãy tin những lời mà người tốt này nói nhé. Vì vậy, ông bà chủ đã vui vẻ đồng ý làm tam thoái. 2. Nỗi khổ và niềm vui của chị kế toán. Em gái của bà chủ sau khi về hưu đã đến khách sạn làm kế toán. Tôi thấy chị ấy mặt mày ủ rột cả ngày, kiệm lời ít nói. Trong lúc tán gẫu mới biết, chị Trường Kỳ xảy ra mâu thuẫn với chồng. Chồng chị không những không mang một xu tiền lương nào về nhà, mà còn thường xuyên say rượu. Nếu không cãi nhau thì đập đồ. Thậm chí còn có một lần, sau khi uống rượu, anh mang dao đến chỗ làm tìm chị, đòi chết cùng chị, khiến chị sợ hãi đến mức nửa tháng liền không dám về nhà, chị nhiều lần đề nghị ly hôn, nhưng chồng chị nhất quyết không ly hôn. Trước Tết, chị nói với mọi người, Tết năm nay, tôi ở lại phòng làm việc, không về nhà nữa, để anh ta một mình ở nhà được rồi. Các đồng nghiệp đều cảm thấy bất bình thay cho chị. Có người nói, người như thế, tôi thà không sống chung với anh ta dù chỉ một ngày. Có người nói, nếu anh ta thích say xỉn như thế, tôi sẽ tranh thủ bận rộn vào ban ngày và tránh xa anh ta vào ban đêm. Cũng có người nói, nếu anh ta không chịu ly hôn, thì cứ khởi kiện ra tòa, không có việc gì là không giải quyết được, vân vân. Rất ít người khuyên vợ chồng chị làm lành. Một lần nọ, khi có thời gian rảnh, tôi hỏi chị thực sự muốn ly hôn sao? Chị nói, anh ta từng nói rằng, nếu ly hôn thì tài sản sẽ chia đôi, nhưng anh ta cũng sẽ không rời khỏi căn nhà này. Hơn nữa, tôi cũng không có nơi nào để đi. Tuổi tác đã lớn thế này rồi, nếu ly hôn thì sau này phải biết sống thế nào đây? Có thể thấy là chị ấy không thật lòng muốn ly hôn. Tôi bèn khuyên chị ấy, chị hãy chấp nhận số phận đi. Có lẽ kiếp trước chị đã nợ anh ấy, nên kiếp này anh ấy tìm chị để đòi nợ đó. Chị ấy cười gượng, nói, có lẽ là vậy. Sau đó, tôi đã kể cho chị nghe một câu chuyện cổ. Vào thời xa xưa, mọi người đều tin và gìn giữ quan niệm hôn nhân răng long đầu bạc, thủy chung trọn đời. Giữa vợ chồng hoàn toàn không có khái niệm từ bỏ đối phương. Có một gia đình thế này, bất kể người vợ làm tốt đến đâu, hễ nói chuyện không hợp ý, là người chồng lại tiện tay vơ lấy vận dụng bên cạnh, như gậy nhóm lửa hay cây thước, rồi thô bạo đánh vợ, đánh đến khi mệt mới dừng tay. Người vợ thực sự không thể chịu đựng nổi, bèn đến chùa cầu xin một vị cao tăng đắc đạo cứu giúp. Cao tăng nói, đời trước con là một cậu bé chăn ngựa trên trời, chồng con đời trước là một con thiên mã ngang bướng. Vì không thích nó, con thường vô cớ dùng roi quất nó, đã tạo nghiệp lớn. Đời này nó đến tìm con để đòi nợ. Người vợ hỏi, vậy con phải trả đến khi nào? Cao tăng nói, suốt đời này. Người vợ nghe xong, òa khóc và nói, xin cao tăng phát tâm từ bi cứu con thật sự chịu không nổi nữa rồi. Cao tăng nói, có một cách, nhưng từ đây trở đi, con nhất định phải làm nhiều việc thiện, không được làm việc ác. Người vợ hết lòng đáp lại, nhất định rồi. Cao tăng nói, ngày mai, nhân lúc chồng không có ở nhà, buổi trưa con hãy làm một bàn ăn thịnh soạn bày lên giường đất, cất hết các vật dụng như gậy và roi trong nhà đi, trên giường đất chỉ để một cây chổi. Hãy nhớ kỹ, khi chồng con về, bất kể đối đãi với con như thế nào, con đều thiện đãi cậu ta, càng không được trốn tránh. Người vợ ghi nhớ lời dặn, bèn quay trở về nhà. Hôm sau, sau bữa sáng, người chồng ra ngoài làm việc. Người vợ vội vàng nghe theo lời của cao tăng, chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, và ngồi chờ chồng về. Đến trưa, chồng cô về, vừa thấy món ăn thịnh soạn trên giường đất, bèn nói, hôm nay không phải dịp lễ Tết gì, sao lại làm nhiều món ngon như thế? Con đàn bà xấu xa không biết thu xếp gia đình này. Người chồng càng nói càng giận dữ, chạy ra gian ngoài tìm đồ, kết quả là chẳng tìm thấy gì. Anh ta trở lại gian trong, liếc nhìn thấy cây chổi trên giường đất, bèn cầm lên đánh vợ. Người vợ ghi nhớ lời dạy của cao tăng, từ đầu đến cuối không hề phản kháng và cũng không chạy trốn. Một lúc sau, người chồng đánh có vẻ đã mệt, bèn vứt cây chổi rồi chạy ra đường. Từ đó trở đi, người chồng không còn đánh vợ nữa. Sau này, người vợ lại đến chùa dâng hương, bái tạ cao tăng và hỏi vì sao người chồng không đánh cô nữa. Cao tăng nói, một cây chổi được bó từ hàng trăm cọng rơm, mỗi cọng rơm bằng như một roi, đánh một chổi bằng như đánh hơn 100 roi, đã trả hết số roi mà con từng nợ cậu ta, thế nên cậu ta không còn đánh con nữa. Người vợ giật mình tỉnh ngộ, hóa ra là vậy. Sau khi kể xong câu chuyện này, tôi nói với chị kế toán, cách làm của cao tăng chỉ có tác dụng nhắm thẳng giải thoát khổ nạn cho người vợ, còn tam thoái bảo bình an là cách làm hữu hiệu nhất mà sư phụ của tôi tiêu giải tai nạn cho toàn bộ người Trung Quốc. Thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo càng là một câu bổ ích mà Đại Pháp ban cho nhân loại tiêu tai trừ nạn. Chị phải tin những gì tôi nói, thoát ly các tổ chức đảng, đoàn, đội mà chị đã gia nhập, đồng thời thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Sư phụ Đại Pháp nhất định sẽ bảo hộ chị vạn sự hóa lành. Chị ấy nói, tôi được rồi, tôi chưa từng vào đảng, anh cho tôi thoái đoàn và đội nhé, thả tin còn hơn không tin. Tôi sẽ thường xuyên niệm như anh nói và chờ phúc âm. Tôi nói, ai, vậy đúng rồi, mà Tết chị không về nhà sao được? Làm thế chẳng phải càng ngày càng căng thẳng sao? Chị lùi một bước trước. Đầu tiên chị hãy quan tâm và thiện đãi chồng chị một đoạn thời gian. Chị thử xem, ví như lúc dùng bữa, trước tiên chị hãy gắp miếng thịt gì đó vào chén của anh ấy. Chị lớn tiếng nói, tôi còn gắp miếng thịt cho anh ta trước nữa, dựa vào cái gì chứ? Tôi nói, chị đừng vội, nghe tôi nói này, nghe lời khuyên, ăn no bụng. Chẳng phải chị chê chồng không đưa tiền lương cho chị à? Chị muốn có tiền của chồng, thì trước tiên phải có nhân nghĩa của chồng. Nếu anh ấy không thể đối đãi nhân nghĩa với chị, thì làm sao cho chị tiền được? Nếu muốn có nhân nghĩa của anh ấy, thì phải có được trái tim của anh ấy. Mà muốn có được trái tim của anh ấy, thì chị phải dùng trái tim của mình để đổi với anh ấy. Nhân tâm đổi nhân tâm, bốn lạng đổi nửa cân. Đây là cách sống kinh điển được lợi ổn định mà không cần bồi thường. Đây là truyền thống Trung Hoa cổ xưa lưu lại cho chúng ta. Chị cứ làm theo từng bước mà tôi nói, xem hiệu quả thế nào. Chị nói, hóa ra là đạo lý này, vậy tôi thử xem sao. Sau Tết, vì công việc bận rộn, nên mặc dù ngày nào cũng gặp chị kế toán, nhưng chúng tôi vẫn chưa có cơ hội ngồi xuống trò chuyện. Tuy nhiên từ biểu hiện của chị, tôi thấy có chút cải thiện. Trước đó chị từng không muốn rời khỏi khách sạn, nhưng hiện nay làm việc xong, chị lập tức về nhà, trên môi cũng có nụ cười. Thỉnh thoảng còn hát một bài, quay video đăng lên TikTok. Tôi thật lòng chúc chị hạnh phúc. Đại Pháp có thể xoa dịu tâm hồn đau khổ của thế nhân. Đại Pháp có thể cứu chúng ta thoát khỏi bể khổ. Mong rằng chúng sinh đều được cứu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vi.minhuay.org.